vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Tạp chí thể thao của SBS Radio cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng rất vui được trở lại với quý vị vào tối thứ hai hàng tuần. Và tối nay thì tất nhiên chúng ta sẽ dành thời gian với những thông tin cập nhật nhất về bóng đá Úc A-League ở vòng 3 với một số trận đấu rất đáng quan tâm, mà trong đó không thể thiếu được hai trận derby của Sydney cũng như là ở Melbourne. Và như thường lệ, chương trình có sự đồng hành của bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Vâng, thưa bình luận viên Việt Hoàng, xem bóng đá Úc thì người ta vẫn cứ chờ mong thông thường là những trận đấu hay là những trận derby ở Sydney, ở Melbourne. Thế nhưng mà năm nay thì Melbourne có một trận derby mới mà tôi cũng như nhiều fan hâm mộ bóng đá khác thì cũng rất tò mò xem cái đội bóng mới thành lập Western United họ chơi như thế nào. Mặc dù thất bại 1-2 nhưng tôi nghĩ là Western United không có gì mà phải buồn cả, đúng không ạ?
Vâng, đây có thể nói là một mùa giải mà sẽ chứa đựng nhiều những điểm mới, khi mà giải A-League sẽ có 11 đội bóng và đội bóng gia nhập cái giải năm nay đó là Western United, và họ có một cái sự chuẩn bị khá là rầm rộ. Và như tôi đã nói ở trong các chương trình trước, họ có sự đấu quân của hai ngôi sao, đó là ngôi sao thứ nhất đồng thời cũng là đội trưởng của Western United, đó là Alessandro Diamanti, cầu thủ người Ý đã từng thi đấu ở giải vô địch của Ý, rồi giải Ngoại hạng Anh và giải của Trung Quốc, và bây giờ anh sang để thử sức ở một đấu trường của giải Úc. Và ngôi sao thứ hai của Western United thì không quá xa lạ gì với các khán giả hâm mộ của bóng đá Úc, là đó chính là Bershad Berisha, sau một thời gian mà thi đấu ở Nhật và có thể nói là không có được nhiều thời gian thi đấu mà anh mong muốn, thì anh đã quay trở về Úc để thi đấu cho đội bóng mới Western United. Và trong hai cái trận đấu mở màn của mùa giải thì Western United thi đấu khá là hay và họ đã giành được một chiến thắng và một trận hòa. Và trong cái trận đấu thứ ba, tôi có nói là đây là một cái trận derby của tiểu bang Victoria, bởi vì hiện giờ tiểu bang Victoria có ba đội bóng, đó là Melbourne City, Melbourne Victory và Western United. Và trong cái trận đấu gặp Melbourne City thì mặc dù được thi đấu trên sân nhà nhưng mà Western United đã để thua với tỷ số là 1-2. Bàn thắng của Western United thì do công của Bershad Berisha ghi. Và đây thì là thất bại đầu tiên của Western United ở trong cái mùa giải A-League năm nay, cũng như là ở trong lịch sử của họ ở giải A-League. Và sau 3 trận đấu đầu tiên thì Western United có một trận thắng, một trận hòa và một trận thua. Thì đây có thể nói là một bước khởi đầu không tệ cho một đội bóng mới. Còn về phần đội Melbourne City thì hiện giờ sau cái mùa giải mà trước mà gây ra nhiều thất vọng thì họ đang là một cuộc thay máu, và sau 3 trận đấu đầu tiên thì họ đã có được 2 chiến thắng và 1 trận thua, và hiện giờ họ đang đứng ở thứ 2 trên bảng xếp hạng.
Vừa phải nói rằng là với cái bề dày kinh nghiệm đầu tư bóng đá và tham dự các giải đấu lớn thì tập đoàn một loạt các đội bóng City nổi tiếng họ đã quá là lão luyện rồi, cho nên một trận thua mà thua trước Melbourne City thì không có gì mà phải khiến cho Western United phải nản lòng. Tôi nghĩ rằng đó sẽ còn là một cái động lực để họ gây nên bất ngờ ở mùa giải năm nay nữa cơ. Trong khi đó, chúng ta không quên là ở Sydney, thành Sydney thì có trận đấu rất thú vị giữa Sydney FC và Western Sydney Wanderers. Một trận đấu mà tôi nghĩ rằng là những anh chàng lãng tử ở miền Tây sẽ được 90 phút rất là mãn nhãn và hài lòng đây.
Vâng, Sydney FC là đương kim vô địch của giải A-League, và có thể nói là sau 2 năm liên tiếp mà họ vào đến cái trận chung kết Grand Final của giải A-League, và đặc biệt là khi mà họ giành chiến thắng năm ngoái trước Percori thì đây có thể nói là đem lại cho Sydney FC một cái sự tự tin rất là lớn với cái việc xây dựng đội hình, xây dựng đội ngũ của họ. Và chính vì thế mà bước đầu vào trận đấu với Western Sydney Wanderer thì Sydney FC là đội bóng được đánh giá là cửa trên và có phong độ thi đấu tốt hơn. Điều đó được thể hiện rất là rõ trong trận đấu khi mà Sydney FC đã thi đấu hoàn toàn lướt và nắm tới hơn 70% quyền kiểm soát bóng và gây được biết bao các cơ hội chưa không thành của Western Sydney Wanderer. Thế nhưng mà Western Sydney Wanderer sau một mùa giải năm ngoái tương đối là thất vọng, thì cái vị huấn luyện viên của họ là Marcus Barber đã làm một công cuộc cải tổ về lối chơi của Western Sydney Wanderer, và đặc biệt là họ xây dựng lại đội bóng từ hàng phòng ngự, đặc biệt là với tính tổ chức cao hơn. Và Western Sydney Wanderer chính vì thế trong mùa giải năm nay, mặc dù họ thi đấu không khoa Mỹ nhưng họ thi đấu rất là chắc chắn, đúng như cái phong cách mà của huấn luyện viên Marcus Barber. Bởi vì Marcus Barber thì là cựu hậu vệ của Bayern Munich cũng như của Liverpool, Và với cái lối đá thực dụng đó thì Western Sydney Wanderers đã cho Sydney FC một cáo nước lạnh khi mà Sydney FC tấn công rất là nhiều nhưng không thể có thể nói là tìm được đường vào khung thành của Western Sydney Wanderers. Thế nhưng Wanderers chỉ với những pha phản công, và đặc biệt một trong các pha phản công thì họ đã có một cái bàn thắng, và bàn thắng tương đối là đơn giản từ một cú tạt cánh và tiền đạo của họ lao vào đánh đầu. Thì đây là chiến thắng thứ 3 của Western Sydney Wanderers trong mùa giải năm nay, tức là sau 3 trận họ giành được 3 chiến thắng và hiện giờ họ đang tạm dẫn đầu với 9 điểm. Có thể nói là cái lối chơi của Western Sydney Wanderers thì không đẹp mắt như thời của Tony Popovic, thế nhưng họ đem lại hiệu quả. Thế nhưng mà chúng ta còn chờ xem, mùa giải thì còn rất là dài, liệu Western Sydney Wanderers còn tiếp tục thi đấu với lối đá thực dụng như thế này và đứng ở đầu bảng hay không. Trong cái vòng đấu này thì cũng có những cái trận đấu rất là hay. Trận đấu, một trong những trận đấu đáng chú ý là trận đấu giữa Brisbane Roar và Melbourne Victory. Brisbane Roar, như tôi đã nói ở một trong các cái chương trình chuẩn bị cho mùa giải, thì họ đang làm một công cuộc thay máu khi mà huấn luyện viên của họ là cựu cầu thủ của Liverpool, Robbie Fowler. Thì Robbie Fowler đã tuyển rất là nhiều các cầu thủ đến từ giải Ngoại hạng Anh để có thể nói là giúp cho Brisbane Roar có một cái lối chơi mới. Thế nhưng mà trong trận đấu gặp Melbourne Victory, mặc dù là được thi đấu trên sân nhà, thế nhưng Brisbane Roar đã không thể giành chiến thắng và thậm chí là để thua trước Melbourne Victory với tỷ số là 1-0. Newcastle Jets trong vòng đấu thứ 3 thì họ thi đấu trên sân nhà trước Adelaide United và để thua với tỷ số là 1-2. Trận đấu cuối cùng của vòng 3 đó là trận đấu giữa Wellington Phoenix và Perth Glory. Wellington Phoenix đã có một cái mùa giải thất vọng ở trong năm ngoái, thế nhưng năm nay sau 3 trận đấu đầu tiên thì họ cũng không cải thiện được cái phong độ là mấy, khi mà trong cái trận đấu vừa rồi thì họ để thua Perth Glory với tỷ số là 1-2 ngay trên sân nhà, và đồng thời đó là trận thua thứ 3 của họ trong mùa giải này. Còn về phần Perth Glory thì sau hai trận đấu đầu tiên chỉ có được 2 trận hòa. Thì cái chiến thắng trên sân của Wellington Phoenix có thể nói là cái chiến thắng mà đánh dấu cho họ khởi đầu mùa giải mới, và đặc biệt là họ muốn nhắm tới cái ngôi vô địch của mùa giải năm nay, khi mà họ đã có một cái mùa giải rất là thành công dưới thời của huấn luyện viên Tony Popovic vào mùa giải năm ngoái. Cái điều đáng nói đây là Tony Popovic đã từng đưa Western Sydney Wanderers và Perth Glory giành chức vô địch ở cái vòng loại tính điểm, thế nhưng mà ông chưa đưa được một đội bóng nào giành được cái chức vô địch ở trong vòng chung kết Grand Final. Thế nhưng mà với Perth Glory thì ở mùa giải năm nay cái hàng công của họ có thể nói là một trong những hàng công mạnh nhất của giải League, khi mà họ có sự có mặt của Bruno Fornaroni đến từ Melbourne City, và họ còn có Diego Castro và tiền đạo khác người Australia đó là Christopher Economidis. Đây có thể nói là bộ ba hoàn hảo của Perth Glory ở trên hàng công, và chúng ta chờ xem Perth Glory năm nay sẽ bùng nổ như thế nào.
Vâng, trong lúc mà chờ đợi xem giải đấu A-League với một số điểm mới nó sẽ thú vị như thế nào, thì chúng ta chuyển qua với EPL giải Ngoại hạng Anh để đến với tâm điểm của vòng đấu vừa qua, Liverpool gặp Tottenham Spurs. Nhiều người thì cũng có thể đoán được ít nhiều về cục diện trận đấu này và tỷ số trận đấu này nữa. Nó cũng không có gì mà bất ngờ lắm phải không anh?
Vâng, đây có thể nói là sự tái hiện của cái trận chung kết Champions League trong mùa giải năm ngoái. Thế nhưng mà kết quả thì lại không thay đổi khi mà Liverpool vẫn là người chiến thắng. Và trước khi bước vào vòng đấu này thì trận đấu này thì có lẽ rất là nhiều người đoán được Liverpool sẽ là người chiến thắng, bởi vì họ có phong độ cao hơn Tottenham Hotspur rất là nhiều. Đấu đầu tiên thì Liverpool giành chiến thắng tới 8 trận và chỉ để hòa trước Manchester United. Còn Tottenham Hotspur thì sau 9 vòng đấu đầu tiên họ chỉ giành được 3 chiến thắng, hòa 3 trận và để thua 3 trận. Và chính vì thế mà bước vào trận đấu này thì Liverpool là đội bóng tự tin và có thể nói là hừ như thế muốn giành chiến thắng trước Tottenham Hotspur. Thế nhưng mà khi trận đấu diễn ra thì Liverpool đã bị dồn một cảm giác lạnh khi mà chưa đầy một phút thì Tottenham Hotspur đã mở tỷ số giao công của Harry Kane, và có thể nói đây là một cái bước khởi đầu rất tốt đẹp cho Tottenham Hotspur. Thế nhưng trong phần còn lại của trận đấu thì Liverpool lại thi đấu càng ngày càng hay, và họ có hai bàn gỡ hòa do công của đội trưởng Jordan Henderson và tiền đạo mới trở lại đó chính là Mohamed Salah. Và với chiến thắng này thì Liverpool sau 10 vòng đấu đầu tiên, gần 1/3 chặng đường của giải EPL, họ giành được 9 chiến thắng và 1 trận hòa, thì đây có thể nói là một kết quả có thể nói là tuyệt hảo, và họ hiện đang dẫn đầu với 28 điểm. Nếu như năm ngoái Manchester City là đội bóng đặt ra tiêu chuẩn và Liverpool là đội luôn luôn phải bám đuổi Manchester City, thì ở mùa giải năm nay Liverpool lại là đội đặt ra tiêu chuẩn và khiến các đội bóng khác phải bám đuổi mình. Trong cái vòng đấu này của giải Ngoại hạng Anh thì cũng có một cái trận đấu rất là đáng chú ý, đó chính là trận đấu giữa Leicester City và Southampton. Đây là cái trận đấu là một năm sau khi mà vị cố chủ tịch của Leicester City qua đời, Và trận đấu này cũng đã để lại rất là những điều rất đáng nhớ cho cả hai bên. Tỷ số được của trận đấu kết thúc với tỷ số là 9-0 về phía Leicester City. Và đây có thể nói là thất bại nặng nề của Southampton ngay trên sân nhà. Và với chiến thắng 9-0 thì Leicester City đã vươn lên rất là mạnh mẽ trong bảng xếp hạng. Chiến thắng 9-0 này cũng là chiến thắng san bằng với kỷ lục của Manchester United, là một trong những đấu có tỷ số cao nhất khi mà Manchester United giành chiến thắng trước Ipswich Town vào năm 1995, cũng với tỷ số là 9-0. Còn về phần Leicester City thì hiện giờ khi mùa giải bắt đầu thì họ đang thi đấu có thể nói là rất là khởi sắc dưới thời huấn luyện viên Brendan Rodgers. Đương kim vô địch là Manchester City trong vòng đấu vừa qua thì họ cũng có một chiến thắng nhẹ nhàng 3-0 trước Aston Villa. Manchester United thì giành một chiến thắng 3-1 trước Norwich City trên sân khách. Và đây có thể nói trận thắng trên sân khách của đầu tiên của Manchester United kể từ khi mà họ giành chiến thắng trên sân của Paris Saint-Germain ở mùa giải năm ngoái ở Champions League. Và đây có thể nói chiến thắng mang ý nghĩa rất là lớn về mặt tinh thần cho Manchester United trong cái con đường để giành được một vị trí trong top 4 đội hàng đầu. Một trong những ứng cử viên khác trong top 4 đó là Arsenal, có một trận đấu mà có thể nói là nửa khóc nửa cười khi mà trong 8 phút đầu tiên họ đã dẫn trước Crystal Palace với tỷ số là 2-0. Thế nhưng trong những phần còn lại của trận đấu thì họ lại để Crystal Palace gỡ hòa với tỷ số là 2-2. Và đội bóng, một trong những đội bóng khác đang có phong độ rất là tốt đó chính là Chelsea của Frank Lampard, khi mà họ đã giành chiến thắng trước Burnley với tỷ số là 4-2 cuối tuần vừa qua, và đây cũng là chiến thắng thứ 7 liên tiếp của Chelsea ở mọi đấu trường. Các cầu thủ trẻ của Chelsea dường như đang đền đáp lại cái sự tin tưởng của huấn luyện viên Frank Lampard mà họ đang thi đấu rất là hay.
Không phải nói là EPL vẫn cứ sôi động như vậy, và trên nước Anh trong thời gian này thì nếu nói về thể thao, có thể khẳng định rằng họ là một trong những quốc gia khuấy động được sự sôi động lớn nhất trong thời gian gần đây. Tôi muốn nói đến một loạt những thành công của thể thao Anh Quốc. Có lẽ là bình luận viên Việt Hoàng cũng rất ấn tượng với những cái điểm sáng này.
Vâng, năm 2019 có thể nói là một năm rất là thành công với thể thao của Anh Quốc, khi mà hai đội bóng của giải hạng Anh là Liverpool và Chelsea đã giành được hai chức vô địch của bóng đá châu Âu, hai chức vô địch danh giá nhất của bóng đá châu Âu. Liverpool thì giành chiến thắng trong trận chung kết Champions League trước Tottenham Hotspur, còn Chelsea thì giành chiến thắng trong trận chung kết của Europa League trước Arsenal. Cả bốn đội bóng vào đến hai trận chung kết này đều là những đội bóng đến từ giải EPL, cho thể thấy là thế lực của EPL mạnh như thế nào. Nhưng thêm vào đó thì thể thao của nước Anh trong năm 2009 cũng gặt hái thêm rất là nhiều thành công khác, khi mà ở World Cup của Cricket thì đội tuyển Anh lần đầu tiên giành được chức vô địch của Cricket World Cup. Và thế nhưng mà người mà giúp đội tuyển Anh giành được cái chức vô địch đầu tiên trong lịch sử của họ đó là một người Úc, đó là vị huấn luyện viên Trevor Bayliss. Đây có thể nói là ông đã góp được rất là nhiều cho Cricket của Anh. Đội bóng Cricket mà được kỳ vọng rất là nhiều các kỳ World Cup nhưng chưa bao giờ giành được một chức vô địch nào. Và cái chức vô địch của Cricket World Cup của Anh thì có thậm chí là được các cái cổ động viên Anh quý là nhiều, ví là quý như vàng. Và thể thao Anh còn rất là nhiều các cái thành quả khác mà trong mùa giải năm nay, khi mà ở tuần tới thì đội tuyển rugby của Anh sẽ thi đấu với trận chung kết trước đội tuyển của Nam Phi. Ở trong trận bán kết thì đội tuyển rugby của Anh đã giành chiến thắng trước một đội tuyển rất là mạnh và đồng thời là đương kim vô địch, đó là New Zealand, với tỷ số là 19-7. Và chiến thắng này thì mang đậm dấu ấn của người thầy, vị huấn luyện viên đến từ Úc, đó là ông Eddie Jones. Và nếu như đội tuyển Anh giành chiến thắng trong trận chung kết World Cup thì một lần nữa thể thao Anh lại lên ngôi. Và có một tay đua khác đến từ nước Anh đã gần như chắc chắn sẽ vô địch trong mùa giải năm nay, đó chính là Lewis Hamilton trên đường đua của cúp thức 1. Và với chiến thắng cuối tuần vừa qua ở chặng đua Mexico thì anh gần như là đã chắc chắn sẽ đăng quang trong mùa giải năm nay, nếu như anh chỉ cần đứng ở một trong ba vị trí đầu tiên ở trong ba vòng đấu cuối. Thì có thể nói vào thời điểm hiện tại thể thao Anh đang được lên ngôi. Và một trong những tin vui khác của thể thao Anh đó chính là sự trở lại của Andy Murray. Và Andy Murray đã nói rằng là anh rất là muốn, nếu như thể lực cho phép, thì anh sẽ tham gia cái giải Australian Open năm nay. Và nếu như Andy Murray trở lại phong độ thì có thể nói giải Australian Open năm nay sẽ hội ngộ rất là nhiều các tay vợt hàng đầu, và đặc biệt có lẽ chúng ta sẽ được chứng kiến phong độ của Federer, của Nadal, của Djokovic và đặc biệt là của Andy Murray.
Trong khi đó, thưa bình luận viên Việt Hoàng, ở La Liga thì một lần nữa người ta lại thấy gọi là sự xoán ngôi, cho dù là tạm thời thôi, của Granada đối với hai ông lớn là Barcelona và Real Madrid. Thế nhưng mà cái điều đáng nói ở đây chính là cái sự cạnh tranh khốc liệt mà rất ít thấy ở giải đấu này. Trong mùa giải năm nay chúng ta thấy rất là rõ cạnh tranh kinh khủng về điểm số và các vị trí, thưa anh.
Vâng, mùa giải năm nay khi mà phong độ của ba ông lớn là Barcelona, Real Madrid và Atletico Madrid không được ổn định thì đã khiến cho giải Ngoại hạng Tây Ban Nha hấp dẫn hơn rất là nhiều, và đặc biệt là sự cạnh tranh có thể nói đã được tăng lên và khiến cho cái khoảng cách giữa các đội bóng không còn xa. Đầu mùa giải thì Granada thi đấu rất là hay, thế nhưng lại họ lại để những đội bóng vượt mặt. Thế nhưng mà trong cuối tuần vừa qua, sau chiến thắng trước Betis với tỷ số là 1-0, thì Granada đã tạm thời vươn lên dẫn đầu với 20 điểm. Barcelona và Real Madrid họ mới chỉ thi đấu có 9 trận đấu, bởi vì cái trận đấu cuối tuần trước là trận El Clasico đã bị tạm hoãn vì lý do chính trị và bất ổn. Thế nhưng dù sao đi nữa, cái sự hiện diện của một đội bóng mới lên hạng, một đội bóng tí hon là Granada ở đầu bảng xếp hạng cũng đem lại cho các cái cổ động viên của La Liga và bóng đá trên toàn thế giới phần nào niềm vui hóm hỉnh. Và giải Tây Ban Nha năm nay thì có thể nói là các đội bóng bám đuổi với nhau rất là xích sao. Như anh Ngọc đã nói, khi mà đội bóng đứng đầu tiên là Granada được 20 điểm và đội bóng đứng thứ 7 là Villarreal có 17 điểm, tức là 7 vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng của La Liga chỉ cách nhau có 3 điểm mà thôi. Và chính vì thế mà trong những vòng đấu tới, bất cứ những đội bóng nào giành chiến thắng hay để thể thua thì các vị trí này đều có thể thay đổi. Và Barcelona, Real Madrid cũng như Atlético Madrid đều được 19 điểm và có thể nói họ vẫn là những ứng cử viên sáng giá giành cho chức vô địch. Nhưng mà chúng ta cũng không thể loại trừ một khả năng như đội bóng tí hon như Granada cũng có thể giành được chức vô địch, giống như Leicester City đã làm được từ năm 2016 ở giải Ngoại hạng Anh.
Và hy vọng là La Liga cùng với EPL, giải Ngoại hạng Anh sẽ mang đến rất là nhiều những món ăn tinh thần và những điều bất ngờ trong những vòng đấu tới đây mà chúng ta sẽ cùng theo dõi và chia sẻ, phải không thưa quý vị? Tới đây thì tạp chí thể thao cũng xin được khép lại. Cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng đã luôn đồng hành với chương trình của chúng tôi.
Vâng, xin chào Xuân Ngọc và xin chào quý vị thính giả của SBS Radio.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.